Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Free to Choose a Personal Statement là một cuốn sách kinh tế học chính luận nổi tiếng của Milton và Rose Friedman, xuất bản lần đầu năm 1980, gắn với loạt phim truyền hình cùng tên. Cuốn sách bàn về mối quan hệ giữa tự do kinh tế, tự do cá nhân và mức sống của xã hội, qua lập luận rằng khi thị trường được phép vận hành rộng rãi hơn thì con người có nhiều lựa chọn hơn và nền kinh tế cũng thường năng động hơn. Trọng tâm của sách không nằm ở kỹ thuật, học thuật khó đọc, mà ở việc giải thích bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận vì sao các can thiệp của nhà nước, dù xuất phát từ ý định tốt, vẫn có thể tạo ra kết quả ngược, từ thuế, quy định, giáo dục công, phúc lợi cho đến chính sách tiền tệ. Tác phẩm này đặt ra câu hỏi lớn về giới hạn của quyền lực công và giá trị của quyền tự quyết trong đời sống kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự do kinh tế được xem là nền tảng của thịnh vượng và lựa chọn cá nhân. Lập luận trung tâm của cuốn sách là tự do kinh tế không chỉ là một vấn đề kinh doanh hay kỹ thuật quản lý, mà là điều kiện để con người có quyền chọn cách sống, làm việc và tiêu dùng của mình. Milton và Rose Friedman cho rằng khi cá nhân được tự do trao đổi, đầu tư, khởi nghiệp và giữ lại thành quả lao động trong một khung khổ thị trường cạnh tranh, xã hội thường tạo ra nhiều của cải hơn và cũng linh hoạt hơn trước thay đổi. Điểm đáng chú ý là họ không xem kinh tế học như một lĩnh vực tách rời đạo đức mà nối nó với phẩm giá và quyền tự quyết của từng người. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách khác với những sách chỉ nói về tăng trưởng hay hiệu quả, vì ở đây tăng trưởng được coi là hệ quả của tự do chứ không phải mục tiêu duy nhất. Người đọc sẽ thấy tác giả luôn quay lại một câu hỏi cốt lõi: làm sao để chính sách mở rộng không gian lựa chọn cho cá nhân thay vì thu hẹp nó bằng các mệnh lệnh từ trên xuống. Thứ hai, phê phán sự mở rộng của bộ máy nhà nước và các quy định can thiệp quá mức, một chủ đề nổi bật khác là phê phán sự bành trướng của luật lệ, cơ quan quản lý và chi tiêu công, đặc biệt trong bối cảnh nước Mỹ thế kỷ 20. Friedman cho rằng khi nhà nước càng can thiệp sâu vào giá cả, sản xuất và phân phối, chi phí tuân thủ tăng lên, động lực đổi mới giảm xuống và người dân dần mất quyền tự quyết trong những quyết định vốn nên do họ lựa chọn. Cuốn sách không chỉ phản đối chính quyền nói chung, mà nhắm vào kiểu can thiệp tạo ra tầng lớp trung gian hành chính, nơi mục tiêu ban đầu có thể tốt, nhưng kết quả thực tế lại kém hiệu quả hơn kỳ vọng. Đây là một điểm phân tích quan trọng, vì tác giả không phủ nhận mọi vai trò của nhà nước, mà tập trung vào hậu quả không mong muốn của việc dùng mệnh lệnh thay cho cơ chế giá và cạnh tranh. Lập luận này đặc biệt có sức nặng trong các lĩnh vực như kiểm soát giá, cấp phép hay quy định chi tiết, nơi tác động phụ thường xuất hiện chậm nhưng lan rộng. Người đọc sẽ hiểu vì sao tác phẩm trở thành một văn bản kinh điển của tư duy thị trường tự do. Thứ ba, những ví dụ chính sách cụ thể, từ thuế xăng và thuốc lá đến trường công lập, cuốn sách thuyết phục bằng cách gắn lý thuyết với các ví dụ chính sách rất cụ thể. Friedman bàn về thuế đánh vào hàng hóa như xăng và thuốc lá, cho rằng các loại thuế này không chỉ nhằm điều chỉnh hành vi mà còn làm méo mó lựa chọn tiêu dùng và mở rộng vai trò cưỡng chế của nhà nước trong đời sống hàng ngày. Họ cũng chỉ trích cách hệ thống trường công bị quản lý tập trung vì khi phụ huynh và học sinh có quá ít quyền lựa chọn, chất lượng và tính đổi mới của giáo dục dễ bị hạn chế. Những ví dụ này có giá trị vì chúng biến tranh luận, trừu tượng về tự do thành câu chuyện mà người đọc có thể nhận ra trong đời sống thực. Thay vì nói thị trường tốt một cách chung chung, tác giả chỉ ra từng cơ chế khiến một chính sách tưởng như hữu ích lại làm giảm tính cạnh tranh hoặc giảm trách nhiệm giải trình. Chính sự cụ thể này giúp cuốn sách không bị đọc như một bản tuyên ngôn, ý thức hệ, mà như một chuỗi phân tích chính sách có thể tranh luận được. Dù người đọc đồng ý hay không, họ vẫn có công cụ để nghĩ kỹ hơn về hậu quả của từng biện pháp quản lý. Thứ tư, diễn giải lịch sử kinh tế qua các sai lầm chính sách, đặc biệt là đại suy thoái, cuốn sách cũng nổi bật ở cách đọc lại lịch sử kinh tế theo hướng đặt trọng tâm vào chính sách tiền tệ và các quyết định của chính phủ. Một trong những luận điểm được nhắc nhiều là cho rằng Cục Dự trữ Liên bang đã góp phần làm trầm trọng thêm đại suy thoái khi không ngăn được sự sụt giảm của cung tiền. Dù đây là một cách diễn giải gây tranh cãi, nó cho thấy phương pháp của Friedman, đó là xem những biến cố lớn không phải chỉ là kết quả tất yếu của chu kỳ tự nhiên, mà còn là hậu quả của quyết định thể chế và sai lầm điều hành. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó buộc người đọc nhìn kinh tế vĩ mô như một hệ thống dễ bị tổn thương trước can thiệp thiếu hiểu biết. Thay vì mặc định nhà nước luôn là lực lượng ổn định, tác giả đặt câu hỏi liệu chính những cơ quan có trách nhiệm can thiệp có thể làm tình hình tệ hơn hay không. Nhờ đó, cuốn sách không chỉ bàn về thị trường trong hiện tại, mà còn dùng lịch sử để minh họa cái giá của những chính sách sai. Đây là một phần khiến tác phẩm có sức ảnh hưởng lâu dài trong tranh luận về tiền tệ và khủng hoảng. Cuối cùng, một tác phẩm đại chúng, dễ tiếp cận, kết nối sách với loạt phim truyền hình. Điểm đặc biệt của Free to Choose là nó không chỉ là một sách học thuật, mà còn là một dự án truyền thông đại chúng, gắn với loạt phim 10 phần trên truyền hình công cộng. Cấu trúc này làm cho tư tưởng kinh tế vốn khô khan trở nên dễ theo dõi hơn, vì người xem và người đọc đều được dẫn qua các tình huống lịch sử, ví dụ thực tế và lập luận ngắn gọn. Sự kết hợp giữa sách và phim cho thấy, mục tiêu của tác giả là thuyết phục công chúng rộng rãi, chứ không chỉ tranh luận trong giới học thuật. Chính vì vậy, văn phong của sách thường rõ ràng, dứt khoát và giàu tính giải thích. Nó không cố xây dựng một hệ thống lý thuyết mới hoàn toàn, mà trình bày một lập trường mạch lạc về tự do thị trường, rồi dùng các minh họa cụ thể để làm cho lập trường ấy dễ hiểu. So với nhiều sách kinh tế cùng thời, đây là điểm khác biệt lớn, vì nó biến một cuộc tranh luận chính sách thành nội dung mà người bình thường cũng có thể tiếp cận và tự đánh giá. Điều này góp phần lý giải vì sao cuốn sách vẫn được nhắc đến rộng rãi trong các cuộc thảo luận về tự do kinh tế và vai trò của chính phủ. Kết luận, Free to Choose a Personal Statement phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu nền tảng tư tưởng của kinh tế thị trường tự do, bao gồm sinh viên, người làm chính sách, nhà nghiên cứu xã hội và cả những ai quan tâm đến tranh luận giữa tự do cá nhân với can thiệp của nhà nước. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhận ra rằng mỗi quyết định chính sách đều có chi phí ẩn và rằng những mục tiêu tốt chưa chắc dẫn đến kết quả tốt nếu cơ chế thực thi sai. Giá trị trí tuệ của tác phẩm là ở khả năng biến một đề tài phức tạp thành lập luận rõ ràng, có ví dụ cụ thể, có tính phản biện và dễ đem ra tranh luận. So với nhiều sách kinh tế nghiêng về kỹ thuật, cuốn này nổi bật vì nó đặt câu hỏi đạo đức và chính trị ngang hàng với câu hỏi hiệu quả. So với nhiều sách chính trị mang tính khẩu hiệu, nó lại cố gắng giải thích cơ chế vận hành của thị trường và hậu quả của can thiệp bằng ngôn ngữ gần gũi. Chính sự kết hợp giữa tính phổ thông, lập luận nhất quán và ảnh hưởng văn hóa rộng đã làm cho cuốn sách trở thành một tác phẩm kinh điển trong dòng sách kinh tế đại chúng. Nếu bạn muốn ủng hộ Milton Friedman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!